Cho nên đây ngài dạy thải đều là do vọng tưởng mà thấy thôi, tức là quán rõ tất cả đều do tâm mà tạo, tùy tâm nó hiện ra thôi. Cho nên phải luôn nhớ câu mà Kinh Kim Cang thường dạy đó là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nghĩa là hãy cái gì là có tướng đều là hư vọng hết. Tức là có tướng thì tức là có sanh, có diệt, ha, là thuộc về vô thường. Cho nên là không phải thật, cho nên là không có mắc kẹt. Đây thì ngài dẫn kinh nói là cõi nước mười phương đều như hư không, ba cõi hư dối chỉ là một tâm làm ra, ha, tức là cũng không thấy một cái tướng gì là thật hết. À, thì được như vậy đó thì tâm mình nó an ổn và công phu mình nó tăng tiến. Thì ở chỗ này là người tu thiền là cũng phải nắm vững, để có khi khi thấy những cái tướng trạng đó nó hiện ra mình không có lầm, không có mắc kẹt. Còn nếu không được định, không thấy tất cả cảnh giới cũng không nên lấy làm lạ. Tức là ngài bảo nếu mà người mà không được định, không thấy tất cả cảnh giới thì cũng không nên lấy làm lạ, chỉ nên trong đi đứng ngồi nằm thường rõ ràng giữ chân tâm. Hội được thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, tất cả muôn pháp không ra ngoài tâm mình. Chư Phật sở dĩ nói rộng như thế, nhiều lời dạy bảo thí dụ, chỉ vì chúng sanh hạnh hạnh không đồng nên khiến có giáo môn sai biệt. Kỳ thật 84,000 pháp môn, vị thể của hàng tam thừa vào đạo, hạnh tông của 72 vị hiền, chẳng qua tâm mình là gốc. Tức là nếu mà không được định, không thấy cảnh giới gì hết thì sao? Thì cũng không có phải khởi cái tâm gì khác, thấy không? Tức là cũng không phải mong cầu mà có được tướng này tướng kia, mà chỉ nên trong đi đứng nằm ngồi rõ ràng giữ chân tâm, đó là cái chỗ quan trọng, thấy không? Tức là luôn luôn nhớ trở về chân tâm mà không theo vọng niệm. Chứ còn nghĩa là có khi là nghe người khác ngồi thiền thấy tướng này tướng kia là mình cũng mong cầu muốn thấy, thì lại khởi cái vọng tâm nữa. Cho nên đây thì dù cho không thấy cảnh giới gì hết thì cũng là không có khởi cái tâm khác, không có tâm mong cầu gì, mà luôn luôn thường nhớ giữ gìn chân tâm, tức là sống trở về chân tâm, nó không theo vọng niệm. Khi mà lãnh hội được, thấy không, thì cái vọng niệm nó không sanh, tâm ngã sở diệt, thì nó thành công, nó có kết quả. Bởi vì tất cả muôn pháp không ra ngoài tâm mình. Nghĩa là nhấn mạnh trở lại, thấy không, cho thấy rõ, nghĩa là tất cả muôn pháp đó thì có ra nhưng không ra ngoài tâm mình, cũng nghĩa là từ tâm mình mà mới có ra các pháp. Như vậy tức là tâm là gốc, thấy không? Xác định rõ như vậy, thấy không? Rồi chư Phật mà có nói rộng ra nhiều là dạy bảo thí dụ, thấy không, thì do là chúng sanh có nhiều căn cơ, tới hạnh nó không có đồng, cho nên có những cái lời dạy nó sai biệt thôi. Cho nên dù cho 84,000 pháp môn, thấy không, là nói đủ hết các pháp sai biệt đó, hoặc là vị thể của hàng tam thừa vào đạo, hạnh tông của 72 vị hiền, tức là cái chỗ tu hành, cái chỗ đạt đạo của các vị hiền thánh đó, thì cũng chẳng qua tâm mình là gốc. Như vậy tức là mình khéo quên những cái sai biệt đó để mà sống trở về cái gốc thì là thông tất cả, thấy không? Còn không ở trên cái ngọn đó mà cứ phân biệt hoài thì nhiều khi nghĩa là rồi nó cũng rối tâm. Cho nên nắm được cái gốc, thấy không, rồi ứng dụng tu thực hành thì nó không có bị nghĩa là đi vào nhiều cái đường tẻ, thấy không, mà nó thẳng tiến cái công phu của mình. Nếu người mà hay tự biết bản tâm, niệm niệm mài luyện chớ trụ, tức tự thấy Phật tánh, không? Nghĩa là tự biết bản tâm, thường nghĩa là mài luyện, nghĩa là không có trụ, tức là không có duyên với cái gì hết, thì tức là tự thấy Phật tánh của mình. Tức là nó thường tự sáng ngời, không? Tự biết bản tâm, không có duyên, không có trụ, thì nghĩa là tâm tánh nó sáng ngời, còn có chỗ duyên đó, chỗ trụ đó, thì bị nó làm mờ. Cho nên cái lỗi á là ở là ở cái chỗ là cứ trụ, không cứ trụ, cứ dính, không trụ dính đó, không là nó làm mờ cái tự tánh của mình. Rồi trong mỗi niệm thường cúng dường chư Phật nhiều như số cát sông Hằng ở khắp mười phương. Rồi mỗi niệm chuyển 12 bộ kinh. Đó. Nếu người rõ được nguồn tâm này thì tất cả tâm nghĩa tự hiện, tất cả nguyện đầy đủ, tất cả hạnh viên mãn, tất cả đều xong, không còn thọ thân sau. Hội được thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, bỏ thân này rồi nhất định được vô sanh, không thể nghĩ bàn. Cố gắng không gì lớn bằng. Đó, vì thấy nghĩa là đây là cái chỗ nghe là rốt ráo, tu nghe là đến nghĩa là viên mãn chứ không phải là tầm thường, thấy không? Nghĩa là trong mỗi niệm mà thường cúng dường chư Phật, thấy không? Rồi thường chuyển 12 bộ kinh, thấy không? Tức là sao? Tức là mình sống được trở về như vậy thì mỗi niệm đều giác đó, tức là mỗi niệm đều thấy Phật, đều gặp Phật, thấy không? Không phải là hướng ra bên ngoài, tức là đây là mỗi niệm mình đều giác, đều sáng, thì Phật thành Phật là cũng từ trong đó, cho nên vậy là mỗi niệm đều là gặp Phật, thấy Phật, thấy không? Đó. Rồi mỗi niệm đều là chuyển cả 12 bộ kinh, tức là mình đạt được cái tinh yếu của kinh, chứ không phải là mình tụng mà tụng ở trên chữ nghĩa, nghe không? Mà ở đây mới thật sự là chuyển kinh, là tụng kinh đó, đó là tụng ở bộ kinh sống, nghe không? Thì như vậy thì rõ được cái nguồn tâm này thì tất cả những cái tâm nghĩa, nghe không, nó tự nó hiện, nghe không? Nghĩa là những cái nghĩa thật đó, nghe không, đều là cốt là làm sáng tỏ chỗ này thôi, cho nên rõ được này thì tất cả đều hiện, tức là đều thông hết. Rồi nghe tất cả nguyện đầy đủ, tất cả hạnh viên mãn, tất cả đều xong, không còn thọ thân sau nữa. Cho nên cần phải niệm niệm mình xét trở lại cái nguồn tâm này, không? Đó, tu hành mà rồi cứ theo cái vọng niệm hoài đó, đó thì đó là đi xa cái gốc. Nên bây giờ nắm vững được cái chỗ này thì thường niệm niệm xét trở lại cái nguồn tâm, để thấu suốt cái nguồn tâm của mình. Tức là ngay một niệm mà chưa sanh đây thì mà hiện tiền sáng ngời đây là cái gì, xét lại thấu suốt chỗ đó thì bao nhiêu công đức không thể nghĩ bàn nó sẽ hiện đủ. Cho nên ngài nhắc, không cố gắng là không có gì lớn bằng. Đây là cái lời cũng chân thật của ngài, không lời nói chân thật không dối như thế rất khó được nghe, không đây là những cái lời chân thật không dối, ngài nói thẳng, tức là đây là cái chỗ ngài gọi là kinh nghiệm, ngài sống thực, ngài thấy được, ngài nói ra, chứ không phải là những cái lời nghĩa là ức đoán hay là lý thuyết suông thôi. Cho nên ngài xác định rõ đây là lời chân thật không có dối, nhưng mà lời này rất khó được nghe chứ không phải là dễ. Mình có đầy đủ những cái duyên lành cho nên nghe được như lời này là cũng là trồng sâu cái căn lành đối với gọi là tâm thừa này, chứ không phải là dễ dàng là tầm thường, không? Mà trong số chúng nhiều bằng cát sông Hằng, đâu bằng có một người nghe mà hay thực hành. Đó, tức đây là rất khó được nghe rồi, mà nghe mà thực hành nữa thì rất khó nữa, tức ít có. Rồi trong số kiếp ức so, ít có người, tức ít có được một người thực hành đến cứu cánh. Đó, mà thực hành đến cứu cánh là càng ít nữa. Cho nên khéo khéo tự an, tự tịnh, khéo điều các căn, xem thấu nguồn tâm, hằng khiến soi sáng, thanh tịnh, chớ để tâm vô ký sanh. Đó. Đây là ngài nhắc nghĩa là từng bước, phải không? Ở trong cái kiếp gọi là kiếp sanh tử mê lầm này mà mình nghe được cái điều này, tức là nghe được cái lẽ thật này thì không phải là dễ, mà nghe được thực hành đó là cũng là cái ít có nữa. Quý vị thấy nhiều khi rồi có, cũng có nhiều người nghe này cũng nghe nghe được rồi hiểu, nhưng mà sao hiểu rồi lo đi nói thôi chứ không có hành. Đó, cho nên đó là rồi mà thực hành mà đến cứu cánh á là càng ít có nữa. Đó, tức là sao? Tức là cũng nhiều người nghe hiểu được qua thực hành đó, nhưng mà thực hành lúc cái cũng được ít kết quả, không? Được một chút sáng sáng thì rồi cái tự mãn rồi cũng lo đi nói. Cho nên rồi nghĩa là thực hành và đến cứu cánh á là cũng ít nữa. Cho nên ở đây là để nhắc mình, không, là phải nghe hiểu rồi phải thực hành, mà thực hành cho được lâu dài bền bỉ cho nên viên mãn cứu cánh, chứ không phải nửa chừng rồi thôi là thì rất là uổng, không? Cho nên nhắc là khéo khéo đó để tự an tự tịnh rồi điều phục các căn của mình, không, là xem cho thấu nguồn tâm, khiến cho nó nghĩa là luôn nó thường gọi là soi sáng thanh tịnh, chớ để tâm vô ký sanh. Tâm vô ký là sao? Chỗ này ngài giải thích cái tâm vô ký rất là kỹ và rất là vi tế, không? Mình thường thường là mình nói tâm vô ký thì nó hơi nghĩa là cạn thông thường bên ngoài, nhưng ở đây là ngài mới giải kỹ hơn. Đây ngài mới giải hỏi sao gọi là tâm vô ký. Đáp là những người nhiếp tâm vì không duyên cảnh bên ngoài nên tâm thô tạm dừng chút ít. Bên trong khi luyện chân tâm, tâm chưa được thanh tịnh, trong khi tức là trong đi đứng ngồi nằm thường để ý xem tâm, vẫn chưa có thể rõ ràng thanh tịnh riêng soi nguồn tâm ấy, gọi là tâm vô ký, cũng là tâm lậu, vẫn không thoát khỏi bệnh lớn sanh tử. Đó, đây là ngài mới giải thích cho thấy rõ cái tâm vô ký nó có phần vi tế sâu xa, không? Tức là người nhiếp tâm rồi không duyên cảnh bên ngoài, không? Tức là mình không nhiếp tâm, mình không có duyên cảnh bên ngoài, mà không duyên cảnh bên ngoài thì tâm nó không có chỗ duyên thì sao? Tâm mình thường thường thì luôn luôn là nó có chỗ duyên, duyên với cảnh, cho nên nó sáng, nó biết, không? Bây giờ tâm nó không có chỗ duyên thì tức là nó phải dừng, nó dừng lại. Dừng lại mà không có chỗ duyên thì nó có biết gì? Nó không khởi được, phải không? Nhưng mà tự ở bên trong thì nó chưa sáng, tức là không có chỗ duyên ngoài, cho nên gọi là đây gọi là cái tâm thô nó tạm dừng, tạm dừng chút ít, không? Nhưng ở bên trong thì nó chưa sáng, bên ngoài thì nó tạm dừng đó, dừng bớt các duyên ngoài, mà bên trong nó chưa sáng thì tức là sao? Nó còn lờ mờ, cho nên đây gọi là bên trong khi luyện tâm đó thì tâm nó chưa được thanh tịnh, chưa có sáng được, cho nên trong đi đứng nằm ngồi để ý xem tâm, nhưng mà vẫn chưa có thể rõ ràng thanh tịnh riêng soi nguồn tâm, tức là chưa có thể tự riêng soi cái nguồn tâm của mình, tức là bên trong nó chưa thể tự riêng soi sáng, bởi vì tâm thường thường nó phải có duyên. Có duyên thì nó mới biết, nó mới sáng, nó mới rõ. Còn bây giờ không duyên, không có duyên thì giống như nó lờ mờ mà bên trong nó chưa sáng nữa, cho nên nó không có tự riêng soi được. Đó, thì như vậy tức là nó còn lệ thuộc trong cái tướng là cái tướng tịnh đối với cái tướng động, cho nên nó chưa có thể rõ ràng thường biết. Do đó mà đây gọi là tâm vô ký. Thì như vậy cái chỗ này cái tâm vô ký này nó hơi nghe là tế nhị, không? Đó thì người tu, người thực hành mình kiểm lại thì mình sẽ thấy, không? Tức là khi tâm mình có cái công phu mình nhiếp tâm, nó không có duyên với cảnh bên ngoài, cho nên rồi cái thô đó tạm dừng nó tạm yên, nó tạm lặng, nhưng mà đây nó kẹt có bên lặng, lặng mà nó còn lờ mờ, nó chưa biết, lặng mà trong nó chưa sáng, cho nên gọi là chưa có thể riêng soi sáng nguồn tâm, tức là nó cần phải có duyên mới được, còn đây hết duyên thì không được. Cho nên đúng ra thì nghĩa là phải dù cho có duyên hay không có duyên nó cũng vẫn thường sáng, không có mờ thì mới phải. Còn ở đây thì thiếu duyên thì nó lặng nhưng mà nó mờ, nó chưa có gọi là tự riêng soi sáng được, cho nên đó còn thuộc về tâm vô ký này. Thì cho nên đây rồi, đây cũng thuộc về cái tâm lậu, cũng chưa thoát khỏi được cái bệnh lớn sanh tử, cho nên chưa có thể tự mãn.